Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói hôm nay đẹp vô cùng, hơi se se lạnh thôi vào buổi sáng. Nhiệt độ bây giờ đo được 69 độ và cao nhất là 78 độ. Trời trong và nắng nhẹ, đẹp vô cùng Nam Phương ơi, không dạ biết vâng. Bên đó như thế nào?
Dạ vâng, ở đây cũng đẹp lắm thưa cô. Nam Phương nghĩ rằng là ở chỗ giáo sư cũng rất là đẹp phải không giáo sư?
Dạ đúng như vậy, trời đang ngồi trong office nhìn ra nó trong veo và không có mây và khí hậu rất là dễ thương trong mùa xuân này thưa quý vị.
Vâng, như vậy thời tiết đẹp như vậy thì thị trường chứng khoán ra sao thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán kết thúc thì có một cái chỉnh đốn đi xuống đôi chút nhưng mà không có chi đáng ngại cả. Đó là cái chuyện thường xảy ra trong cái stock market. Chiều hướng đường dài của stock market vẫn là tốt từ đây cho tới cuối năm. S&P 500 kết thúc 5.234. Có nhiều cái dự đoán của Goldman Sachs nói rằng S&P 500 là index của những cái công ty 500 đa dạng nhất, lớn nhất của Hoa Kỳ đó. Nó thể hiện trong những index khác đó, thì họ nói rằng đường dài đó, S&P 500 có thể lên tới 6.000 lần, thành ra những cái dự đoán, nhưng mà Goldman Sachs nói đúng hay không là chuyện khác. Dow Jones 30 là 39.475, có nghĩa là gần đến 40.000 rồi. Và Nasdaq là index của những công ty technology. Hiện tại đó thì S&P 500 và Dow 30 là đi xuống trong cuối tuần này, nhưng mà ngược lại Nasdaq là index của những công ty technology lại đi lên trong cuối tuần, lên đến 16.428 điểm. Russell 2000 là 2.072. Giá dầu thô bây giờ quá cao, lên đến 80 đô la 82 xu, có nghĩa là gần 81 đô la. Nó quá cao vì luôn luôn khi mà kinh tế tốt rồi cái sự tiêu thụ của xăng nhớt trên thế giới này nọ thì nó luôn luôn đưa giá dầu thô, nhưng mà nó cao quá. Chúng ta muốn giá dầu thô ở cái mức là tốt nhất là 70-75 đô la, không trên cái mức đó. Giá vàng vẫn giữ cao, mặc dầu cuối tuần đi xuống đôi chút, nhưng mà hiện tại là 2.166 đô la một ao vàng, thưa quý vị.
Vâng, như vậy thì với cái thị trường chứng khoán tốt đẹp như thế thì giáo sư chắc là sắp sửa giàu to rồi, phải không thưa giáo sư?
Chắc giáo sư cất vàng dữ lắm, không bây giờ lời chọc giáo sư rồi. Bữa nay nghe giọng giáo sư rất là hay phải không thưa cô?
Không thì người ta thường hay nói đó, cái người mà vui đó thì bao giờ nghe cái giọng nó cũng khác hẳn như là bình thường, phải không Nam Phương?
Dạ đúng rồi, bởi vậy cho nên cô Quỳnh Lan nghe giọng giáo sư vui quá cho nên rằng là nghĩ rằng là giáo sư đang lờ dữ lắm.
Vâng, bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ với những câu hỏi liên quan đến thị trường chứng khoán rồi những về kinh tế tài chánh. Thì thưa giáo sư, cái câu hỏi đầu tiên đó là chính phủ Hoa Kỳ đã thu kiện công ty Apple lạm dụng cái quyền độc tôn Monopoly để mà giảm cạnh tranh, thì điều này như thế nào, xin giáo sư có thể giải thích cho quý thính giả được rõ ạ?
Vâng, như quý vị biết là người dân Hoa Kỳ họ dùng smartphone nhiều và họ cũng dùng của Samsung, của Apple, thì cái Android của Samsung nữa. Thì công ty Apple này đó lên nhiều như là vừa gặp gió từ ngày ra cái iPad rồi cái smartphone đó, rất nhiều công ty này tốt lên cái bằng vô cùng trong thập niên qua, và chính phủ Hoa Kỳ đó là Bộ Tư pháp có cái trách nhiệm, trong Bộ Tư pháp có một cái nhánh gọi là antitrust, có nghĩa là theo dõi những công ty mà trong cái hệ thống tư bản là lạm dụng cái quyền tài chính của mình để mà áp đảo những công ty cạnh tranh, để mà chi để lên giá và không cho những cái công ty cạnh tranh với hàng hóa của mình rồi lên giá, ảnh hưởng đến đời sống tiêu thụ của người dân. Thì Apple lâu ngày rồi, như quý vị biết là cái iPhone của họ đó nó rất là chuẩn, và người dân Hoa Kỳ đó là trên phân nửa là họ xài cái Apple rồi, cái Samsung họ xài ít hơn. Và họ, chính phủ Hoa Kỳ đưa ra một lô gọi là những cái gọi là thư kiện mà ông Tổng trưởng Bộ Tư pháp, ông chính đích thân ông nói là Apple trong bao năm qua không phải là chỉ áp dụng gọi là lên giá thôi, mà đưa ra những cái technology đó ảnh hưởng trên 65% cái thị trường của iPhone của Hoa Kỳ, bằng cách là cái hệ thống software của trong iPhone đó không cho người dân nó có thể mà dùng những cái technology của những cái game này nọ khác, mà trong đó những cái game đó có thể sẽ ảnh hưởng đến người dân thấy rằng có thể mua xe, mua iPhone của, không phải iPhone mà mua smartphone đó, của công ty cạnh tranh, ví dụ như Samsung này nọ. Cho nên liên tục cả chục năm đó, giá của iPhone nó luôn luôn lên mà người dân không làm gì được cả, mà một khi vô iPhone rồi là dính dòng iPhone chứ không bao giờ chuyển qua cái khác được. Thành ra đó là cái điều mà nó ảnh hưởng. Còn Apple họ trả lời, họ nói rằng như vậy là chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm gọi là yếu công ty iPhone nhiều, của công ty Apple nhiều lắm, và trong tương lai có thể không cạnh tranh được những cái công ty smartphone của Trung Quốc hay những quốc gia khác. Thì đâu đâu là trung dung, cái điều này tôi nghĩ rằng đúng, là tại vì Apple đã dùng cái khả năng tài chính của mình, dùng cái software của mình để mà giới hạn cạnh tranh. Có thể là nếu mà thành công đó, Bộ Tư pháp có thể sẽ break up, hay là làm cho những cái phần nào nó bỏ bớt đi để mà bớt đi cạnh tranh, hay là tiền phạt cho Apple. Vì đã trong bao nhiêu năm cả tỷ đô la lên giá cái phone này và giảm thiểu cái cạnh tranh. Đó là một cái đạo luật antitrust, nó rất tốt cho một cái môi trường kinh tế tự do tư bản. Và nếu không đó, thì những công ty lớn họ lạm dụng cái quyền của họ, họ ảnh hưởng đến đời sống của người dân rất nhiều, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ. Tiếp theo thì được biết rằng là những cái CEO đó là những cái công ty mà hãng hàng không airline đó thì đòi gặp lại ban quản trị board of director của Boeing, thì không biết rằng là vì sao vậy, thưa giáo sư?
Vâng, cái chuyện này nó hồi xưa giờ ít có bao giờ mình nghe thấy, là tại vì đó là những công ty airline đó là khách hàng của Boeing, đúng không? Boeing là bán máy bay cho những hãng hàng không, hay là bán cho những hãng leasing, những hãng mà thuê máy bay để chi, những hãng leasing đó họ mua máy bay của Boeing rồi họ cho thuê lại cho những hãng hàng không. Mà liên tục từ ngày mà hai chiếc 737 Max đó, nó rớt năm 2019 và 20 ở Ethiopia và Indonesia đó, thì tới bây giờ mặc dầu công ty Boeing đã bị thiệt hại rất nhiều khi mà FAA gọi là bắt bao nhiêu chiếc máy bay của Max 737 đều vô ổ hết, không có được bay trong một thời gian khá lâu, bây giờ cho bay lại đó, thì những cái bê bối nó vẫn tiếp tục. Mà những người khách hàng mà đòi gặp thẳng vào ban quản trị là board director là chuyện không bao giờ có hết, nhất là công ty lớn như vậy. Mà kỳ này á, họ gặp đó là người CEO không được mời vào gặp, có nghĩa là họ muốn lật đổ người CEO và thay ban quản trị, thì tôi nghĩ là cái điều đúng. Nó vô tiền khoáng hậu nhưng mà đúng, là tại vì nó quá bê bối không thể tưởng tượng. Là mới trong đầu năm đây, một chiêu đẩy viên hàng không đưa đồ ăn đến cho pilot khi mà bắt đầu service meal cho khách hàng ở trên máy bay đó, thì vô tình cái cánh tay của cô đó đụng một cái switch ở ngoài sau cái ghế của người pilot, làm chiếc xe máy bay đang bay chuyển thành autopilot, tự nhiên máy bay nó rớt xuống mấy chục ngàn feet, làm cho 50 người bị thương chỉ vì cái design nó bê bối thôi. Đó là một trong cả chục cái xảy ra trong vòng mấy tháng này. Mà máy bay của Boeing đó, 737 đó, hiện tại đó, đang bay đó, là tới 1.176 chiếc đang bay trên thế giới, và gần 2.000 chiếc đang được order mình thêm nữa. Thành ra họ nói rằng cái bê bối này không thể chấp nhận được. Rồi chưa kể đến đó, là máy bay tự nhiên đang bay, rồi cái phía bên tay trái á, một cái bộ phận nó gọi cái spoiler, là một cái phần mà trên cánh bên tay trái hay bên tay phải á, nó mở lên mở xuống á, nó làm cho chiếc máy bay bay chậm lại. Tự nhiên những cái phần mà dây điện á, wiring không biết như thế nào, tự nhiên nó làm cái phần nó tự nhiên nó mở lên, làm máy bay đang bay cái phải chậm lại, là máy bay lật qua bên tay phải 30 độ. Tình cờ pilot không biết gì cả, tự nhiên lật qua 30 độ, làm bao nhiêu người bị thương. Rồi cũng gần đây nữa là một cái gọi là cửa sổ tự nhiên nó bay ra làm máy bay depressurize. Rồi một chuyện khác nữa là emergency exit, có một cái plug tự nhiên cái bằng nó xuất ra là máy bay bị depressurize, là tự nhiên người ta bắt đầu phải mang oxygen. Thành ra chuyến này tới chuyến nọ, mà chiếc 737 là cái chiếc tối tân nhất nhì của Boeing, mà nó tiếp tục hoài, mà khách hàng họ rất là bực mình đến cái chuyện mà CEO không được mời, và họ đòi gặp thẳng ban quản trị, chắc chắn là họ đòi hỏi phải thay đổi ban giám đốc, mà không phải ông tổng giám đốc không nè. Thì đây là một cái chuyện rất là đúng, cả gần cả 7-8 năm nay mà không giải quyết được, mà công ty này bán máy bay rất nhiều cho thế giới, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, cái vấn đề mà giảm lãi suất cho năm 2024 thì trước đến giờ chúng ta nghe lúc thì Fed nói là sẽ giảm, lúc thì nói không giảm, nhưng bây giờ thì nghe nói là Fed lại tuyên bố là sẽ vẫn giảm lãi suất 3 lần trong năm 2024, thì điều này có ý nghĩa gì thưa giáo sư?
Vâng, ông Joe Powell gần đây tuyên bố như chị nói đó, đúng như vậy. Ông nói rằng là tại vì ông Joe Powell luôn luôn ông đưa cái tín hiệu rằng lãi suất giảm, nhưng mà không biết là giảm bao nhiêu lần hay là giảm bao nhiêu. Nhưng mà gần đây đó, có lẽ là đã có những data mới cho thấy rằng nạn lạm phát vẫn tiếp tục đi xuống, trong khi đó Hoa Kỳ trong gần như là 3-4 tháng nay không làm gì cả, nhưng mà nạn lạm phát vẫn xuống. Thì ông tin tưởng hơn là cái tiền lãi bây giờ nó quá cao, và nếu không làm gì cả, lạm phát vẫn tiếp tục đi xuống, bây giờ vẫn ở mức là 3.5%. Thì ông nói rằng đó, là tôi nghĩ rằng trong tháng 6 là họ sẽ giảm lần đầu tiên, giảm tiền lãi lần đầu tiên, tháng 9 một lần nữa, là cuối tháng 12 một lần nữa, là 3 lần. Và ông nói rằng sẽ giảm 3 lần, và có lẽ là những cái yếu tố căn bản mà Quỹ tiền tệ liên bang họ theo dõi, họ nói là lạm phát sẽ không đi lên nữa. Nếu mà họ sợ, cái điều mà họ sợ nhất á, là giảm tiền lãi rồi nạn lạm phát gia tăng, rồi phải gia tăng tiền lãi, nó làm như vậy nó hại cái uy tín của Fed và nó ảnh hưởng đến kinh tế. Mặc dù hiện tại sức khỏe của nhiều công ty trên thế giới Hoa Kỳ rất là tốt, nhưng mà có rất nhiều kỹ nghệ đang bị khó khăn, trong đó là kỹ nghệ về địa ốc, hay là kỹ nghệ về những cái công ty ngân hàng này đó, nó cũng ảnh hưởng nhiều. Thành ra ông tuyên bố như vậy có nghĩa là có cái tự tin rằng nạn lạm phát đã được kiềm chế một cách vững chắc rồi, thưa quý vị.
Dạ vâng, được biết rằng là Hoa Kỳ là sẽ trợ cấp cho cái công ty mà Intel là tới 8.6 tỷ để mà bành trướng cái kỹ nghệ chip, có phải vậy không thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết, cái đạo luật Chip and Science Act đó là mấy chục tỷ đô la đó, mấy chục tỷ hay gần 100 tỷ đô la đó là Quốc hội đã cho đó, cái gọi là hỗ trợ những cái kỹ nghệ ship hay là những cái kỹ nghệ về bình điện hay này nọ đó, thì Intel nói rằng muốn gọi là mở ra thêm bốn cái hãng, bốn cái cơ sở để mà chế tạo ship ở tại Hoa Kỳ. Cho nên Fed gọi là chính phủ liên bang họ nói rằng nó đúng theo những cái điều kiện của đạo luật Ship and Sign Act. Nhưng mà khi chúng một người bình thường như chúng ta nghe cái chuyện đó, mình thấy nó hơi bất mãn là ngân sách Hoa Kỳ đang thiếu hụt, mà Intel là một công ty giàu vô cùng, giàu dễ sợ lắm, tiền họ muốn mở thì họ có mở. Thành ra tôi nghĩ đạo luật nó có cái lỗ hổng là trợ giúp những công ty nào với cái tình trạng là họ thiếu tiền hay này nọ. Cái này công ty họ giàu vô cùng, họ bành trướng để họ mở ship, mà tại lại lấy tới mấy tỷ đô la của ngân sách Hoa Kỳ, thì mà đó là thuế của người dân, thì nó có cái điểm gì nó bất an ở trong đó. Mặc dầu cái mục đích là hỗ trợ để những công ty của Hoa Kỳ bành trướng về ship để mà cạnh tranh trên thế giới, để mà tiếp tục kiềm chế Trung Quốc, thì đó là điều đúng. Nhưng một công ty giàu như vậy, hay là ví dụ như Intel hay là Tesla hay là những công ty lớn Google hay là này nọ đó, mà lấy trong mấy tỷ đô la để bành trướng, thì tôi thấy nó vô lý lúc đó, mặc dù cái mục đích nó là đúng thôi quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, gần đây thì được biết là cái thế hệ Gen Z tuổi trẻ đó thì họ rất là bất mãn chính phủ Hoa Kỳ. Thì không biết cái điều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mùa bầu cử sắp tới, thưa giáo sư?
Vâng, cái danh từ mà họ nói là cái generation, nó gọi là Gen Z, nó mỗi một cái lứa tuổi, Baby Boomer, rồi Gen X, rồi Gen Z đó, là cái lứa tuổi là hiện tại là khoảng 20, 20 mấy tuổi đó, là có nghĩa là cái lứa tuổi nó đi bầu á, thăm dò cho thấy đó, cái lứa tuổi này họ bực mình lắm, họ những cái lứa tuổi mà chừng 21, 22, 23, 24, họ bực mình lắm với chính phủ Hoa Kỳ là tại sao? Là thăm dò họ nói họ không tin tưởng gì hết vào cái hệ thống của Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ gần như những người cái thế hệ mà không còn ái quốc nữa. Thì mình không hiểu tại sao người dân Hoa Kỳ đáng lẽ cũng ái quốc, cũng trong một cái quốc gia dân chủ mà giàu có mà lại như vậy. Thành ra họ hỏi tại sao, thì họ nhìn vào đó, cái lứa tuổi này đó, khi họ lên qua khỏi 20, 21 tuổi đó, thì lại trong cái tình trạng là Hoa Kỳ bị COVID, thì đang đi học hay là sắp sửa ra trường bị COVID, thì lại công ăn việc làm bị ảnh hưởng, rồi chính phủ lại là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa tranh nhau ấu đả với nhau, và thấy rằng ngân sách của Hoa Kỳ lúc nào cũng gọi là thâm hụt, rồi thuế vụ, rồi ngay cả tổng thống, ứng cử viên tổng thống cũng không có một người nào danh tiếng để ra, cứ những người cũ mà đi ra. Rồi bây giờ gần đây đó, mặc dù đây là cái điều đúng, nhưng mà cái thế hệ trẻ họ không nghĩ đến là Hạ viện Hoa Kỳ nói rằng sẽ cấm TikTok không có làm việc ở bên Hoa Kỳ, bắt buộc là phải đóng cửa hay là bán đi, nhưng mà thượng viện phải chuẩn phê và phải có chữ ký tổng thống đó. Thì họ lại bực mình nữa. Đây là cái thế hệ mà họ dùng TikTok rất nhiều trong cái thời COVID. Rồi họ dùng cái đó để mà đôi khi thương mại nữa. Có nhiều người làm cả mấy chục ngàn đô la về TikTok để mà lên mạng xã hội rồi được người ta coi. Thành ra họ thấy như là chính phủ Hoa Kỳ đọc bài rồi tham nhũng. Thành ra đây là một cái điều rất là bất an. Những gì thật sự là chính phủ Hoa Kỳ làm nó đúng trong cái thời COVID. Những gì làm về TikTok nó đúng. Nhưng mà ảnh hưởng đến những cái thế hệ này, họ cảm thấy như là cái quyền của họ bị tước đi. Trong cái thời COVID thì không có công việc làm, bắt ở nhà, không cho đi ra ngoài, bắt này nọ. Rồi bây giờ TikTok thì lại lấy đi, rồi tương lai của chính phủ Hoa Kỳ không biết sao, khi cứ nghe tin tức là ngân sách bị thiếu hụt, rồi government shutdown này nọ. Thành ra nó làm cho bất an. Những người này họ chỉ nghĩ đến những gì ảnh hưởng đến họ thôi, những cái giới trẻ. Thì chắc chắn là họ sẽ có cái ảnh hưởng đến mùa bầu cử rất nhiều. Mà tôi hy vọng một cái điều tốt á, mà nó xảy ra trong cái này đó, là họ sẽ ảnh hưởng với cái phiếu của nhóm người dân này nhiều lắm chứ không phải ít, là cho một cái bảng thứ ba là tại vì thật sự ra đảng của Hoa Kỳ, cái đảng mà Independent đã ra đời lâu lắm rồi nhưng mà không đi đến đâu cả, là tại cái hệ thống tài chính ảnh hưởng tài phiệt của Hoa Kỳ đó, nó ảnh hưởng đến cái đảng thứ ba, nó không có thể nào mà ngóc đầu lên nổi, mặc dù nó có thể lấy phiếu chừng 3-4% thôi để mà chia rẽ hai đảng kia. Tôi hy vọng là cái thế hệ này đã đưa cái đảng thứ ba lên là một cái đảng gọi là độc lập, mà có thể ngang ngửa với hai hãng kia để chi, để có cái mức trung dung. Là tại vì chính phủ Hoa Kỳ lượng hệ thống lưỡng đảng tốt, nhưng mà đến cái mức gọi là nó tranh nhau như là chó với mèo vậy đó. Không có ai mà có thể, người này nói trên đảng này thì đảng bên kia nói là sai, không bao giờ có ai ở mức trung dung. Thì cái đảng độc lập, hy vọng là cái thế hệ Gen Z này nó có thể thay đổi như thế nào, thưa quý vị. Nhưng mà chắc chắn là ảnh hưởng rất nhiều vào cái mùa bầu cử, vì họ rất bất mãn với lại gọi là cái tình trạng chung của Hoa Kỳ trong cái hệ thống chính quyền, ngân sách, hay là cứ thấy government cứ sách đao hoài, rồi ngâm thâm lũng, rồi thuế vụ đủ thứ hết. Vâng, thì đó là cái nhìn của tôi về tại sao họ bất mãn như vậy.
Dạ vâng ạ, được biết rằng là cái máy bay là C-919 của Trung Cộng đó là triển lãm tại Đông Nam Á, phải không thưa giáo sư?
Vâng, thưa đúng như vậy. Vâng, họ triển lãm ở Đông Nam Á và họ ở Singapore mới gần đây, trong vòng tháng qua. Họ đem ra hai cái chiếc ARJ-21 và C-919 trong một cái cách đây gần một năm thì mình nói về đề tài này đó, khi mà chiếc máy bay C-919 đó là gọi là triển lãm đó, khi đó họ bay chiếc bay đầu tiên khi họ giao hàng C-919 cho một cái hãng hàng không và China Eastern, là năm chiếc máy bay đầu tiên họ bay từ Bắc Kinh, từ Thượng Hải xuống Bắc Kinh đó. Thì bây giờ đó là họ đưa vào để họ triển lãm ở Đông Nam Á. C-919 là một chiếc máy bay gọi narrow body, có nghĩa là giữa hành lang chỉ có một người đi thôi, hai bên ghế, mỗi bên ba hàng ghế. Nó giống như là cái chiếc Airbus mà A320neo đó, hay là chiếc Boeing 737 Max đó, mà bị bê bối đó. Thì nó lên để hy vọng là nó chiếm market share, cái thị phần. Và cái chiếc máy bay này đó của Trung Quốc đó, là trên 80% là mua của Hoài Quốc hết. Họ không có cái gì là của họ cả, gần như không có gì hết, nhưng mà họ mua một cách công khai, không có gì là, thật sự là không, đối với tôi cái đó chuyện cạnh tranh một cách công bằng, miễn làm sao đừng ăn cắp công nghệ thôi. Thì họ ra đời cái chiếc này rồi thì họ bán cái chiếc này đó với cái giá là 90.9 triệu đô la, có nghĩa là gần 100 triệu đô la, chắc chắn là có cái sự hỗ trợ giá cả lắm. Đây là một cái project mà Tập Cận Bình muốn cả 15 năm nay, họ chế tạo chiếc này cả 15 năm nay, bây giờ mới ra đời. Thì lúc đầu đó họ nói chiếc máy bay này nó bán khoảng 50-55 triệu, thì thế giới họ phản ứng họ thích lắm, tại vì nó phân nửa giá của Boeing với lại Airbus. Nhưng mà bây giờ sau 15 năm họ mua những cái linh kiện nhiều quá, thành ra cái giá nó cao, nó lên tới 99 triệu đô la. Trong khi đó chiếc Airbus là một chiếc rất là danh tiếng, 320neo đó là khoảng 110 triệu đô la, và chiếc Boeing Max là 120 triệu đô la, có nghĩa là 6%-11% rẻ hơn của Airbus và Boeing. Nhưng mà cái vấn đề đây á là chiếc máy bay này đó gần như cái gì cũng là từ ngoại quốc cả, từ cái hệ thống gọi là đo tọa độ, hệ thống đáp, các cánh, máy phân lực thì do GE của Hoa Kỳ và Safran của Pháp chế tạo, rồi bánh xe của nó cũng là của Michelin, cái gì họ cũng mua ngoài quốc hết đó. Nhưng mà họ cạnh tranh đó là thật sự họ không có khả năng cạnh tranh với Boeing với lại Airbus, nhưng mà họ thay thế cái thị trường của Trung Quốc. Trung Quốc hiện tại nó mỗi năm mua mấy ngàn chiếc máy bay của Boeing và Airbus, thì Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc phải có khả năng cái máy bay của mình, chứ không phải là tùy thuộc vào hai cái hãng của Tây Phương. Thì khi mà ra như vậy đó thì China Eastern Airlines mua đầu tiên, và hiện tại đó Cathay Pacific, là quý vị đi Việt Nam nhiều đó thì quý vị biết là cái chuyện hãng đó là rất là chuẩn, nhưng mà họ có thể họ rất mua là tại sao, là tại cái người stockholder, một cái người cổ đông đó lớn tới 30+% nắm cổ đông Cathay Pacific là người Trung Quốc. Thành ra những cái quốc gia, những công ty nào mà có ảnh hưởng Trung Quốc thì họ đang bị áp lực, cho nên họ đến họ đi vào cái thềm lục địa ở Đông Nam Á thì họ cho máy bay của họ bay vòng quanh ở thủ đô hay những cái thị trường lớn ở bên Mã Lai Á, Việt Nam, Lào, Campuchia này nọ, rồi họ đậu ngay phi trường để cho những cái quan chức hay là những người chuyên viên về máy bay lên coi máy bay của họ. Thì máy bay của họ đã đậu ở phi trường Vân Đồn của Việt Nam, và quan chức và những cái CEO lên coi máy bay của họ. Cái mục đích của họ đó thật sự họ không cần bán cho những quốc gia này rồi, tại vì ngay cả thay thế cái thị trường nội bộ đó, bây giờ CT-99 một năm họ sản xuất có 150 chiếc à, và năm tới có gia tăng gấp đôi đi nữa, 300 chiếc á, cũng chẳng đâu vào đâu, vì mỗi năm họ mua gần 3.000 chiếc máy bay của ngoại quốc mỗi năm. Thành ra họ chỉ cần thay thế nội bộ thôi. Nhưng mà họ làm như vậy là thì giống như là BYD mà xe điện của Trung Quốc á, là họ muốn có cái sự nhìn nhận, chấp nhận của quốc tế để chi? Để được cái những cái cơ quan mà certification, chứng nhận của thế giới. Họ hy vọng là cái cơ quan chứng nhận certification của Âu Châu, là Liên minh Âu Châu đó, là ISA đó, hay là của Anh Quốc, hay là của Hoa Kỳ, FAA thì còn lâu lắm FAA mới chấp nhận. Thì họ hy vọng rằng ví dụ như Việt Nam mua một chiếc là nguyên một chiếc, Campuchia mua một chiếc, hay là họ nó có những đường bay vào những quốc gia đó, rồi những FAA của quốc gia đó cho nhà hãng để chi, họ nói là máy bay tôi chuẩn, đã bay thế giới và được nhận để chi, để tạo danh tiếng. Thì đó là cái chiến lược của họ. Thì tôi thấy nghĩ rằng cái sự cạnh tranh này, trên phương diện này Trung Quốc cạnh tranh một cách rất là công bằng, rất là công khai, không có gì là ăn cắp công nghệ cả, thì cái chuyện cạnh tranh nó là cái chuyện đúng xảy ra. Nhưng mà bây giờ cho tới 10 năm thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc còn lâu lắm mới có thể cạnh tranh được, nhưng mà đây là bước đầu của họ, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, cho nên xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Không quên kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, và xin nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.